Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tới Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày để xây dựng lòng tin và thắt chặt quan hệ an ninh với Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Người đứng đầu Lầu Năm Góc tới Hà Nội chiều ngày 24 tháng 1 sau khi rời Indonesia. Đây là lần đầu tiên ông Mattis tới thăm Việt Nam, chặng dừng chân cuối trong chuyến công du châu Á của ông. Trước chuyến thăm, Bộ trưởng Mattis cho biết ông sẽ tìm kiếm từ các giới chức Việt Nam những bước đi thực tế để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quân đội, hướng tới tin cậy và hợp tác. Giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Úc nói, Bộ trưởng Mattis muốn xây dựng lòng tin và tạo ra một sự minh bạch trong mối quan hệ với Việt Nam. Nhưng ông Carl Thayer cho rằng đây là một vấn đề nhạy cảm trong nội bộ quân đội Việt Nam. Nhà phân tích quân sự Úc nói cách tiếp cận của Việt Nam luôn luôn tuần tự và cẩn trọng. Trong khi chuyến thăm của ông Mattis sẽ dẫn đến một bước tiến trong quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Mỹ, thì Việt Nam sẽ vẫn cân bằng mối quan hệ đó với mối quan hệ với những cường quốc khác, giáo sư Thayer nhận định. Nhiều nhà phân tích cho rằng Hà Nội rất thận trọng trong việc cân bằng mối quan hệ với Mỹ và Trung Quốc cũng như với các cường quốc khác như Nga và Nhật. Ngay trước khi ông Mattis tới Việt Nam, Hà Nội đã tiếp đón Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Nhưng giáo sư người Úc cho rằng ông Mattis là người thích hợp để thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước và ông sẽ có được những phản hồi tích cực từ phía Việt Nam. Biển Đông là một phần quan trọng trong nghị trình thảo luận của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với người đồng cấp nước chủ nhà khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vào ngày 25 tháng 1. Trung Quốc vẫn không ngừng các hoạt động nhằm củng cố sự hiện diện của họ trên Biển Đông, trong khi chính sách quốc phòng của Mỹ đối với châu Á nhằm kiềm hãm sự bành trướng của Trung Quốc chưa thể hiện rõ dưới thời Tổng thống Trump. Hôm thứ Hai, 21 tháng 1, Trung Quốc đã cáo buộc Hải quân Mỹ gây ra rắc rối trên Biển Đông sau khi Washington đưa khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường tới gần một đảo của Trung Quốc. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Washington thì cho rằng ông Mattis có lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Ngay trước chuyến thăm tới châu Á, Bộ trưởng Mattis cáo buộc Trung Quốc là dùng mồi nhử kinh tế để khống chế các nước láng giềng nhỏ hơn. Trao đổi với các phóng viên sau khi đặt chân tới Hà Nội hôm 24 tháng 1, ông Mattis nói Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực và do đó tự do hàng hải và tiếp cận Biển Đông đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam về mặt kinh tế và tất nhiên là về mặt an ninh. Trước khi ông Mattis lên đường thăm châu Á, Lầu Năm Góc hôm 19 tháng 1 công bố sách lược quốc phòng coi Trung Quốc là nước cạnh tranh chiến lược với Mỹ. Sách lược này vạch rõ hơn mọi lần là nói rõ Trung Quốc có kế hoạch khống chế khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và thay thế vai trò lãnh đạo của Mỹ, theo giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, cũng là một chuyên gia về chính trị và quan hệ quốc tế. Sách lược quốc phòng mới công bố xác định Việt Nam và ba quốc gia Đông Nam Á khác là những đối tác an ninh quan trọng trong khu vực của Hoa Kỳ, theo giáo sư Thayer. Sự kiện Việt Nam và Indonesia được chọn là điểm đến của ông Mattis trong chuyến thăm này là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của các nước này đối với mục tiêu của Hoa Kỳ muốn có một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở rộng, theo nhận định của giáo sư Thayer. Khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nằm trong sách lược đối ngoại an ninh của Mỹ lần đầu được giới thiệu trong chuyến thăm của Tổng thống Donald Trump tới Việt Nam để dự diễn đàn APEC hồi tháng 11 năm ngoái. Trang tin tức Jing News nói chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Jim Mattis hôm 24 tháng 1 ca ngợi Việt Nam đã tuân thủ các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, dù phải trả giá vì các thiệt hại về thương mại. Hãng tin Reuters dẫn lời người đứng đầu Lầu Năm Góc nói khi bắt đầu chuyến công du kéo dài 2 ngày tới Hà Nội. Tôi trân trọng và phải cảm ơn họ vì sự hậu thuẫn đối với vấn đề Triều Tiên. Họ đã ủng hộ các biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và đôi khi họ chịu thiệt hại. Trao đổi với các phóng viên trước khi máy bay hạ cánh xuống Hà Nội, ông Mattis nói rằng phía Mỹ đánh giá cao Việt Nam đã đi đầu trong vấn đề Triều Tiên. Việc Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân có khả năng vươn tới lục địa Hoa Kỳ đã gây lo ngại về nguy cơ xảy ra xung đột quân sự và khiến Liên Hiệp Quốc tăng cường các biện pháp trừng phạt. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuần trước nói rằng Hoa Kỳ có bằng chứng cho thấy các biện pháp trừng phạt bắt đầu thực sự làm tổn hại đến Triều Tiên, dù không có dấu hiệu cho thấy rằng các biện pháp chế tài đã làm Bình Nhưỡng thay đổi tính toán về quân sự. Theo Reuters, Việt Nam và Triều Tiên, vốn từng trong vòng ảnh hưởng của Liên bang Xô Viết trước đây, hiện vẫn duy trì các mối quan hệ chính trị và ngoại giao. Nhưng trong những năm gần đây, mối quan hệ này đã trải qua các thử thách, nhất là sau khi một công dân Việt Nam bị cáo buộc tham gia vụ giết hại người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2017. Hà Nội năm ngoái đã trục xuất các công dân Triều Tiên trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc bằng cách yêu cầu họ tự nguyện rời đi vì mối quan hệ truyền thống giữa hai nước, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Trong một bản phúc trình gửi cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 năm 2017, Việt Nam cho biết đã tiến hành các biện pháp thực thi lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc với Triều Tiên. Ông Mattis nói rằng Việt Nam đã tuân thủ các biện pháp trừng phạt đó và cho rằng việc cắt đứt quan hệ thương mại với một nước thân cận cũng gây ra thiệt hại kinh tế đối với Việt Nam.
Bốn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở tỉnh An Giang đã bị chính quyền Việt Nam tuyên án tù vì đã treo cờ vàng của Việt Nam Cộng Hòa. Cờ vàng là bức biểu tượng của chế độ đã cầm quyền ở Việt Nam trước năm 1975 mà Hà Nội coi là kẻ thù của mình. Hãng tin AFP hôm 24 tháng 1 loan tin rằng Tòa án tỉnh An Giang hôm 23 tháng 1 đã tuyên án ông Vương Văn Thả, 49 tuổi, 12 năm tù với cáo buộc theo khoản 2, điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Ông Vương Thanh Thuận, 28 tuổi, con trai ông Thả bị tuyên 7 năm tù với cùng tội danh và hai cháu trai song sinh của ông Thả là ông Nguyễn Nhật Trường và ông Nguyễn Văn Thượng, cùng 23 tuổi, bị tuyên án 6 năm tù giam. Theo thông tấn xã Việt Nam, sau khi mãn hạn tù, cả bốn người còn phải chấp hành hình phạt quản chế 3 năm tại địa phương. Truyền thông trong nước trích cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh An Giang nói, vào đầu năm 2017, ông Thả đã sử dụng loa phát thanh để tuyên truyền với những lời lẽ bịa đặt xuyên tạc, vu khống chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, cáo buộc ông là đã chỉ đạo cho con trai là ông Vương Thanh Thuận đưa những thông tin này trên mạng Facebook để kích động mọi người treo cờ vàng ba sọc đỏ vào ngày 30 tháng 4 và xuống đường gây rối. Ngoài ra, cáo trạng nói ông Thả kêu gọi ký tên ủng hộ tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của ông Đào Minh Quân ở Hoa Kỳ. Ông Thả được cho là đã chỉ đạo cho Thuận, Trường, Thượng và những người trong gia đình may cờ vàng ba sọc đỏ và ông Thả liên lạc với một người có tên là Kelly Triều trên mạng Facebook để được hướng dẫn cách tham gia tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thông tấn xã Việt Nam nói vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 2017, ông Thả treo cờ vàng ba sọc đỏ trên nóc nhà, dùng những lời lẽ bôi nhọ phỉ báng chính quyền, tuyên truyền chống nhà nước. Các video clip trên mạng cho thấy ông Thả cùng các thành viên trong gia đình có tất cả 9 người bị cô lập, cắt điện nước, bị khủng bố dưới hình thức, bị người lạ ném đá vào nhà. Ông Thả lên mạng xã hội, cầu cứu, dư luận khắp nơi, đã có một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hiệp thông quan tâm giúp đỡ gia đình ông. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2017, chính quyền Việt Nam bắt ông Thả, con trai và hai cháu trai của ông. Họ thu giữ một lá cờ vàng ba sọc đỏ, thiết bị tăng âm và các video clip do ông Thả phát tán trên mạng để làm bằng chứng buộc tội. Trước đó, ông Dương Nhân Thả, một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, bị kết án 3 năm tù vào hồi năm 2012 với cáo buộc lợi dụng tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 258 Bộ luật Hình sự Việt Nam và ông mãn hạn tù vào hồi tháng 10 năm 2015. Khi ấy, ông còn bị buộc tội có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế gần đây đã lên tiếng chỉ trích Việt Nam vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo, nhưng Hà Nội một mực bác bỏ các cáo buộc này. Hôm 24 tháng 1, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã kêu gọi Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho nhà hoạt động về môi trường Hoàng Đức Bình và Nguyễn Nam Phong. Dự kiến hai nhà hoạt động này sẽ bị Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An xét xử hình sự vào ngày 25 tháng 1 với cáo buộc đã tham gia các cuộc biểu tình và vận động phản đối thảm họa môi trường biển quy mô lớn do công ty thép Formosa của Đài Loan gây ra dọc bờ biển miền Trung Việt Nam vào hồi tháng 4 năm 2016. Ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, lại ra hầu tòa hôm thứ Tư 24 tháng 1, bắt đầu cho phiên xử tham mưu thứ nhì, hai ngày sau khi ông bị kết án tù chung thân về tội tham mưu tại phiên tòa thứ nhất. Hãng tin AP nói ông Thanh là một trong 8 bị cáo bị buộc tội tham mưu trong phiên xử dự kiến kéo dài 2 tuần. Các phương tiện truyền thông nước ngoài không được tiếp cận phiên tòa này. Hôm 22 tháng 1, ông Thanh, 51 tuổi, bị kết án tù chung thân vì tội tham mưu trong dự án lớn nhất ở Việt Nam trước làn sóng bài trừ tham nhũng mạnh tay của chính quyền Hà Nội. Trong số 22 bị cáo bị kết án trong vụ án kết thúc hôm thứ Hai có ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị, thành viên cao cấp của Chính phủ, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN. Ông Thăng là thành viên đầu tiên trong Bộ Chính trị Việt Nam bị truy tố trong hàng thập kỷ qua. Ông bị tuyên án tù 13 năm vì quản lý kinh tế kém, một tội danh mà luật pháp Việt Nam gọi là cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Trong vụ án thứ nhì còn có ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đinh La Thăng và 6 bị can khác, bị cáo buộc tham ô 14 tỷ đồng vào năm 2010. Ông Đinh Mạnh Thắng từng là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và xây dựng dầu khí Sông Đà. Trước đó, Bộ Công an Việt Nam nói rằng ông Đinh Mạnh Thắng đã chuyển một vali chứa 14 tỷ đồng cho ông Trịnh Xuân Thanh. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trước đây nói rằng ông muốn khẩn trương đưa ra xét xử vụ án Trịnh Xuân Thanh và ông cho đây là một vụ án đặc biệt. Ông Thanh được coi là một mắt xích quan trọng trong chiến dịch chống tham nhũng của ông Trọng. Chiến dịch gọi là đốt lò của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã gây chấn động sau khi Ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị bắt vào tháng 12 năm 2017. Ông Trịnh Xuân Thanh được coi là một thuộc hạ thân tín của ông Đinh La Thăng. Chính phủ Đức cáo buộc mặc dù Việt Nam đã bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin và đưa ông về Việt Nam vào hôm 23 tháng 7 năm 2017. Bộ Ngoại giao Đức trong tuần lên tiếng về những điều đáng tiếc trong vụ xét xử ông Trịnh Xuân Thanh, dù cho biết hãy còn quá sớm để đưa ra những đánh giá cuối cùng. Một nguồn tin trong Bộ Ngoại giao Đức nói với VOA Việt ngữ rằng các quan sát viên của Đức cũng như các đại sứ quán Pháp, Mỹ và phái đoàn châu Âu đã được phép tham dự phiên xét xử đầu tiên kéo dài hơn 2 tuần.